Minh Thúy xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio, phát thanh từ Washington DC. Sau đây là phần điểm tin. Ngoại trưởng Trung Cộng gặp Ngoại trưởng Triều Tiên. Theo nguồn tin từ Reuters, Ngoại trưởng Trung Cộng Vương Nghị gặp Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho tại Bình Nhưỡng ngày 2 tháng 5 để thảo luận về các mối quan hệ song phương và các vấn đề liên quan đến bán đảo Triều Tiên. Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Trung Cộng và Thông tấn xã Nhà nước Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Trung Cộng cho hay ông Vương chúc mừng lãnh đạo hai miền Triều Tiên về cuộc họp thượng đỉnh thành công ngày 27 tháng 4. Thông báo của Bộ nói Trung Cộng ủng hộ cam kết của Bình Nhưỡng phi hạt hạnh nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cũng như quyết định của Triều Tiên tập trung nỗ lực phát triển kinh tế. Chúng tôi hy vọng đối thoại giữa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên với Hoa Kỳ sẽ được tiến hành thành công và sẽ đạt được tiến bộ đáng kể. Bộ Ngoại giao Trung Cộng dẫn lời phát biểu của ông Vương. Cambridge Analytica và công ty mẹ đóng cửa khai phá sản. Theo nguồn tin của VOA, Cambridge Analytica, công ty dữ liệu vướng vào vụ tranh cãi về việc chuyển tải dữ liệu người dùng Facebook, và công ty mẹ SEL Election của họ ở Anh Quốc đóng cửa. Công ty này cho biết hôm thứ Tư 2 tháng 5. SEL Election và Cambridge Analytica sẽ bắt đầu thủ tục tuyên bố phá sản, công ty cho biết sau khi bị mất khách hàng và đối diện với chi phí pháp lý chồng chất trong vụ tranh cãi liên quan tới các bản tin, cho hay là công ty này đã thu thập dữ liệu cá nhân về người dùng Facebook bắt đầu vào năm 2014. Thông báo của công ty quy trách giới truyền thông về việc khiến gần như toàn bộ khách hàng và nhà cung cấp của họ đã bỏ đi. Cambridge Analytica được ban vận động tranh cử tổng thống năm 2016 của Tổng thống Donald Trump thuê, bị cáo buộc sử dụng không thỏa đáng dữ liệu về 87 triệu người dùng Facebook. Các cáo buộc này đã gây tổn hại cho cổ phiếu của trang mạng xã hội lớn nhất trên thế giới và khơi ra nhiều cuộc điều tra chính thức. Công ty này đã đình chỉ hoạt động ngay lập tức vào ngày thứ Tư 2 tháng 5 và các nhân viên đã yêu cầu phải trả lại computer của họ mà báo The Wall Street Journal đã đưa tin trước đó. Cùng ngày thì Chủ tịch Ủy ban của Quốc hội Anh Quốc chuyên trách về kỹ thuật số, văn hóa, truyền thông và thể thao Damian Collin yêu cầu đừng để cuộc điều tra về Cambridge Analytica bị cản trở bởi việc công ty khai phá sản hay đóng cửa. Cambridge Analytica thuộc công ty SCL Group. SCL Group là một nhà thầu chính phủ và quân đội cho biết là họ đã tham gia trong mọi lĩnh vực từ nghiên cứu an ninh, lương thực tới chống ma túy, đến các chiến dịch tranh cử chính trị. SCL được thành lập hơn 25 năm trước, theo website của công ty này. Cambridge Analytica được thành lập vào khoảng năm 2013 với trọng tâm ban đầu là các cuộc bầu cử ở Mỹ. Theo tờ báo The New York Times đưa tin là công ty nhận khoản tiền trợ 15 triệu Mỹ Kim từ nhà tài trợ ủng hộ đảng Cộng Hòa Robert Morsi và một cái tên được chọn bởi cố vấn tòa bạch ốc tương lai của ông Trump, Steve Bannon. Cambridge Analytica quảng bá mình là một công ty cung cấp nghiên cứu người tiêu dùng, quảng cáo nhắm vào mục tiêu và các dịch vụ liên quan đến các dữ liệu khác cho các khách hàng chính trị lẫn doanh nghiệp. Theo tờ báo Times cho biết vào năm 2017 rằng sau khi ông Trump đắc cử vào năm 2016, một phần nhờ sự giúp đỡ của công ty này, giám đốc điều hành Cambridge Analytica Alexander Nix đã tiếp cận nhiều khách hàng hơn để quảng bá dịch vụ của mình. Công ty này khoe là họ có thể lập nên mô tả tâm lý của người tiêu dùng và cử tri, một bí quyết mà công ty này sử dụng để gây ảnh hưởng tới những đối tượng đó, hữu hiệu hơn quảng cáo truyền thống. Một câu hỏi chưa được giải đáp trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về việc liệu có bất kỳ sự thông đồng nào giữa ban vận động Trump và Nga hay không, và liệu cơ quan nghiên cứu Internet của Nga hay tình báo của Nga có sử dụng các dữ liệu mà Cambridge Analytica lấy từ Facebook hoặc các nguồn khác để giúp nhắm mục tiêu các thông điệp chống Hillary Clinton, ủng hộ Trump và có tính chia rẽ về chính trị và chủng tộc trong cuộc bầu cử hay không. Các nguồn tin nắm rõ cuộc điều tra nói với Reuters rằng ông Bannon từng là phó chủ tịch của công ty đã đóng cửa tại Bannon này. Và ông Mueller đã yêu cầu công ty cung cấp các tài liệu nội bộ về cách thức mà dữ liệu và phân tích của công ty được sử dụng trong chiến dịch tranh cử của ông Trump. Theo nguồn tin của AFP, tổ chức ly khai ETA người Basque, Tây Ban Nha loan báo giải thể. Trong một bức thư đầy ngày 16 tháng 4, 2018, và được loan báo trên mạng Tây Ban Nha eldiario.es, đăng vào hôm 2 tháng 5, tổ chức ly khai vùng Basque ETA thông báo đã giải thể tất cả các cơ cấu và chấm dứt nhiệm vụ. Thông báo được đưa ra sau hàng thập niên tranh đấu đòi ly khai qua con đường khủng bố đẫm máu ở Tây Ban Nha và Pháp. Bức thư viết bằng tiếng Basque có in huy hiệu của tổ chức một con rắn quấn chung quanh một chiếc rìu. Hiện nay vẫn còn gần 300 tù nhân ETA, 270 bị giam ở Pháp và Tây Ban Nha. Cũng theo nguồn tin của AFP, Facebook mở dịch vụ tìm bạn. Facebook hôm 1 tháng 5 2018 đã loan báo ý định tung ra các trang web tìm bạn bốn phương, đồng thời vẫn nhấn mạnh nỗ lực bảo vệ các dữ liệu cá nhân của người sử dụng sau scandal Cambridge Analytica. Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg cho biết là chức năng mới này không nhằm tạo điều kiện cho những cuộc hẹn hò chớp nhoáng, mà để giúp đỡ xây dựng các mối quan hệ bền vững thông qua trang mạng xã hội này. Được biết, trong số 2 tỷ người sử dụng Facebook, có khoảng 2 triệu người tự giới thiệu là còn độc thân. Theo nguồn tin của Reuters, giấy chứng nhận sức khỏe tuyệt hảo là do Donald Trump áp đặt. Harold Bornstein, bác sĩ cũ của ông Donald Trump tại New York hôm 1 tháng 5 2018 đã khẳng định Tổng thống Mỹ hồi năm 2015 đã buộc ông phải viết giấy chứng nhận có sức khỏe tuyệt vời. Lúc đó ông Trump mới là ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Và trong giấy ghi rằng nếu được bầu, ông sẽ trở thành tổng thống khỏe mạnh nhất từ trước cho đến nay. Bác sĩ Bornstein cho biết là ông Trump đã đọc từng chữ cho viết. Ngoài ra còn tố cáo Keith Schiller, cận vệ cũ của ông Donald Trump đã lục lọi trong văn phòng của ông để lấy đi hồ sơ sau khi ông Trump đắc cử tổng thống. Theo nguồn tin của AFP, Liên Hiệp Quốc yêu cầu chính quyền Miến Điện điều tra người Rohingya. Để luật pháp thực thi, cần phải có cuộc điều tra thật sự. Đây là phát biểu ngày 1 tháng 5 2018 của bà Karen Pease, đại sứ Anh Quốc tại Liên Hiệp Quốc, hiện đang thị sát tình hình người Rohingya, cùng phái đoàn của 15 nước thành viên của Hội đồng Bảo an. Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi trả lời phái đoàn Liên Hiệp Quốc là nếu có bằng chứng, bà sẽ chuyển đến chính quyền Miến Điện để tiến hành cuộc điều tra thật sự. Theo nguồn tin của AFP, ô nhiễm không khí giết 7 triệu người mỗi năm. Con số này cao hơn cả con số chết người vì sida 1.1 triệu, tiểu đường 1.6 triệu, lao phổi 1.4 triệu, v.v. Theo bản thống kê được công bố vào ngày 2 tháng 5 2018, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo 9 trên 10 người dân hàng ngày hít phải không khí nhiễm hạt bụi nhỏ. Trong vùng bị ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất là Đông Nam Á, kể cả Ấn Độ và Tây Thái Bình Dương, gồm cả Trung Cộng. Pháp, Úc cảnh cáo nguy cơ Bắc Kinh thống trị Ấn Độ, Thái Bình Dương. Không một quốc gia nào có quyền thống trị khu vực Ấn Độ, Thái Bình Dương. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đã tuyên bố như trên hôm 2 tháng 5 2018 trong một cuộc họp báo chung tại Sydney nhân chuyến công du nước Úc của Tổng thống Pháp. Dù không nêu đích danh Trung Cộng, nhưng theo hãng tin Pháp AFP, lãnh đạo hai quốc gia đã ám chỉ Bắc Kinh. Theo AFP, Tổng thống Macron đã cho rằng Pháp cũng như Úc, cùng với một quốc gia dân chủ khác ở vùng là Ấn Độ, có trách nhiệm bảo vệ khu vực này khỏi ách bá quyền. Một từ ngữ ám chỉ thế lực ngày càng gia tăng của Bắc Kinh trong vùng. Tổng thống Pháp tuyên bố, điều quan trọng là phải bảo vệ sự phát triển dựa trên các quy tắc của luật pháp trong toàn vùng và duy trì thế cân bằng cần thiết trong khu vực. Điều quan trọng với bối cảnh mới hiện nay là không nên có một thế lực bá quyền nào. Về phía Úc thì Thủ tướng Turnbull đã gọi Pháp là một cường quốc Thái Bình Dương và cho biết là ông hoan nghênh sự vượt lên về mặt kinh tế cũng như nguồn đầu tư của Trung Cộng, nhưng kêu gọi tất cả các bên cùng hợp tác ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Theo ông Turnbull thì điểm thiết yếu là mọi bên phải tuân thủ một nguyên tắc của luật pháp, theo đó sức mạnh không phải là lẽ phải. Cá lớn không thể nuốt cá bé không thể nuốt tôm tép. Đối với Thủ tướng Úc, chính nguyên tắc luật pháp đó là điều mà Canberra và Paris đang tìm cách duy trì trong toàn khu vực. Theo AFP tuyên bố là hai lãnh đạo Pháp và Úc được đưa ra vào lúc các nước trong vùng càng ngày càng lo ngại về đà vươn lên của một nước Trung Cộng càng ngày càng quyết đoán. Pháp có một số lãnh thổ là hải đảo ở Thái Bình Dương, còn Úc thì ngày càng cảnh giác trước việc Bắc Kinh vươn tầm ảnh hưởng xuống khu vực Nam Thái Bình Dương, điều có thể phá vỡ thế cân bằng chiến lược trong khu vực. Láng giềng của Úc là New Zealand cũng đã bày tỏ nỗi lo âu chiến lược, một thuật ngữ ngoại giao dùng để chỉ sự quan ngại trước ảnh hưởng gia tăng của Trung Cộng tại các đảo quốc trong khu vực. Vào tháng trước thì báo chí Úc đã loan tin về việc Trung Cộng muốn thiết lập một căn cứ quân sự lâu dài tại Vanuatu, điều mà đã bị Bắc Kinh phủ nhận. Theo ước tính của Viện Nghiên cứu Úc Lowy, trong giai đoạn 2006 đến 2016 thì Trung Cộng đã tài trợ 1.78 tỷ Mỹ Kim, bao gồm các khoản vay ưu đãi cho các quốc gia nhỏ ở vùng Thái Bình Dương. Nhân chuyến công du của Tổng thống Pháp, hai nước đã một loạt thỏa thuận trong các lĩnh vực từ hợp tác công nghệ, quốc phòng cho đến phát triển công nghệ để khai thác năng lượng mặt trời và bảo vệ các rạn san hô. Tổng thống Pháp sẽ rời Úc vào ngày 3 tháng 5 để qua tân đảo Nouvelle-Calédonie, một vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Thái Bình Dương. Philippines lần đầu trang bị hỏa tiễn cho tàu chiến. Quân đội Philippines hôm 2 tháng 5 2018 đã loan báo mua hệ thống hỏa tiễn đầu tiên để trang bị cho chiến hạm, nhằm tăng cường năng lực răn đe trên Biển Đông trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa quân đội. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Arsenio Andulon cho biết hỏa tiễn Spy-ER do Israel chế tạo đã được lắp đặt trong các tàu chiến do Philippines tự đóng, còn được gọi là tàu tấn công đa năng. Tuy nhiên, chưa rõ bao giờ hệ thống hỏa tiễn đất đối đất tầm ngắn và đất đối không sẽ được đưa vào hoạt động. Một chỉ huy cấp cao của Hải quân nói với Reuters, lực lượng tuần duyên Philippines trên Biển Đông giờ đây đã mạnh mẽ hơn. Sĩ quan giấu tên này nói rằng đây sẽ là một phương tiện răn đe vì lần này chúng tôi có một loại vũ khí đáng tin cậy, có thể đánh thẳng vào mục tiêu dù đó là tàu nhỏ hay tàu lớn. Loại tên lửa mới mua có tầm bắn 8 km. Manila đã chi ra tổng cộng 11.6 triệu Mỹ Kim để mua về. Các hệ thống này sẽ được lắp đặt cho 3 chiếc tàu. Các chiến hạm khác của Philippines, trong đó có 2 chiếc do Hàn Quốc đóng, được trang bị hỏa tiễn tầm xa. Theo Reuters, thì Philippines đã dành ngân sách 125 tỷ peso, tức là khoảng 2.41 tỷ Mỹ Kim, trong 5 năm tới để mua chiến hạm, chiến đấu cơ, trực thăng, phi cơ trinh sát, máy bay không người lái và các hệ thống radar. Thương mại, Mỹ hoãn binh ở châu Âu để rảnh tay đối với Trung Cộng. Vì sao vào giờ chót hôm 30 tháng 4 2018, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã quyết định hoãn thêm một tháng việc áp thuế mới trên nhôm và thép nhập khẩu từ Liên minh Âu Châu? Theo nhiều chuyên gia của hãng tin Pháp FAP phỏng vấn, đây là một chiến thuật hoãn binh mà Mỹ áp dụng đối với một khối có tầm quan trọng chiến lược để rảnh tay bước vào cuộc đàm phán thương mại gay go với Bắc Kinh. Phản ứng trước quyết định tạm hoãn được Tòa Bạch Ốc công bố, Liên hiệp Âu Châu không hề tỏ vẻ vui mừng, mà trái lại đã biểu lộ thái độ thất vọng, cho rằng quyết định không dứt khoát miễn áp thuế đối với châu Âu chỉ kéo dài tình trạng bấp bênh, không có lợi cho kinh doanh. Giới phân tích đã gắn liền động thái hoãn binh của Mỹ đối với châu Âu với sự kiện một phái đoàn Mỹ lên đường qua Trung Cộng để đấu tranh với Bắc Kinh về việc Trung Cộng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo bà Monica Debo, chuyên gia cao cấp tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, Tổng thống Mỹ không thể đơn độc đương đầu với Trung Cộng trong một cuộc chiến tranh thương mại và Liên hiệp Âu Châu biết rõ điều đó. Đối với bà Debo, tầm quan trọng của Liên hiệp Âu Châu đối với Hoa Kỳ vượt xa khuôn khổ thương mại hay bất kỳ thứ gì liên quan đến thép và nhôm. Vì lẽ Brussels có một trọng lượng về chiến lược và ngoại giao hiển nhiên mà Washington không thể bỏ qua. Mặt khác, Liên hiệp Âu Châu cũng phản đối chính sách của Bắc Kinh về sở hữu trí tuệ nhưng sẽ không ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến đấu Trung Cộng nếu vẫn bị Washington tấn công trong lĩnh vực nhôm và thép. Ông Edward Alden, một chuyên gia về thương mại tại Trung tâm Nghiên cứu Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, đã cho rằng Washington không muốn gây sự với Brussels vào lúc mà các phái đoàn thương mại hùng hậu của Mỹ đổ bộ xuống Bắc Kinh. Chính vì không muốn mở ra một mặt trận khác ở Âu Châu mà chính quyền Trump đã quyết định hoãn áp thuế lên nhôm và thép. Lý do rất đơn giản, nếu thuế nhôm và thép có hiệu lực đối với Âu Châu từ ngày 1 tháng 5 như dự định, thì Liên hiệp Âu Châu sẽ lập tức ra đòn trả đũa và điều đó, theo ông Alden, sẽ khiến cho Mỹ bị cô lập trong việc đối phó với Trung Cộng. Tuy nhiên, quyết định tạm hoãn áp thuế trên thép và nhôm đối với Âu Châu chưa giải quyết được dứt khoát mầm móng gây bất đồng giữa Mỹ và châu Âu, với việc Liên hiệp Âu Châu vẫn tiếp tục đòi miễn giảm vĩnh viễn các sắc thuế này. Đối với ông Edward Passat, giáo sư chính sách thương mại tại Đại học Cornell ở Hoa Kỳ, việc chỉ kéo dài miễn áp thuế một thời gian ngắn cho phép chính quyền Trump duy trì áp lực trên Âu Châu, buộc Brussels phải nhượng bộ trên một số lĩnh vực thương mại theo mong muốn của Hoa Kỳ. Theo đó, ông Alden, vấn đề này Washington đang đặt cuộc trên khả năng một số nước khác ngoài Âu Châu như Brazil, Úc, Argentina và Hàn Quốc chịu thua và chấp nhận các điều kiện của Mỹ. Trong tình hình đó, Liên hiệp Âu Châu sẽ bị đơn độc nếu tiếp tục cứng rắn. Chi tiêu quân sự của Nga giảm. Theo nguồn tin của VOA, chi tiêu quân sự của Nga năm ngoái đã giảm đi 1/5, là sự sụt giảm đầu tiên trong gần 2 thập niên. Theo một báo cáo của Viện Nghiên cứu Quốc phòng SIPRI công bố hôm thứ Tư, Nga đã phô bày uy lực quân sự của mình trong những năm qua và việc sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014 và can thiệp sâu trong cuộc chiến Syria chứng tỏ quan điểm ngày càng hiếu chiến. Nhưng trong khi chi tiêu quân sự toàn cầu tăng 100 phần lên tới 1.73 tỷ Mỹ Kim vào năm ngoái, thì chi tiêu của Nga giảm 20%, trị giá thực xuống 66.3 tỷ Mỹ Kim, báo cáo từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI cho biết. Đó là sự sụt giảm đầu tiên kể từ năm 1998, năm có khủng hoảng lớn khi nền kinh tế Nga sụp đổ và Nga mất khả năng trả nợ trong nước. Năm sau, Vladimir Putin lên làm thủ tướng và vào đêm giao thừa trở thành tổng thống, Nga đã sụt xuống vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng những nước chi tiêu quân sự lớn nhất thế giới, bị Ả Rập Saudi qua mặt. Tài chính của Nga vẫn chưa được ổn định sau một cuộc suy thoái kinh tế kéo dài 2 năm do các chế tài của phương Tây gây ra và do giá dầu thế giới giảm mạnh. Giá dầu thô tăng cao đã giúp cho nền kinh tế Nga quay trở lại mức tăng trưởng 1.5% vào năm ngoái, thấp hơn một chút so với chi tiêu 2% của chính phủ. Nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Nga giờ đã quen với giá cả hàng hóa tiêu dùng thấp hơn so với năm 2014 và ngân sách có thể chịu thâm hụt nhỏ hoặc là thậm chí thặng dư vào năm 2018. Tổng thống Vladimir Putin cũng đã kêu gọi mức sống và chi tiêu cao hơn cho hạ tầng xã hội, chẳng hạn như y tế và giáo dục. Một số viên chức chính phủ đã kêu gọi chi tiêu quân sự thấp hơn để dành thêm chi phí cho những chương trình như vậy. Điện Kremlin nói vào tháng 3 rằng Nga sẽ cắt giảm ngân sách quốc phòng xuống 3% tổng số sản phẩm quốc nội trong vòng 5 năm tới. Mỹ vẫn là nước chi tiêu quân sự lớn nhất thế giới cho đến nay, chiếm 35% tổng số chi tiêu toàn cầu, nhiều hơn 7 quốc gia chi tiêu cao nhất kế tiếp cộng lại. Ngân sách quốc phòng của Mỹ không thay đổi vào năm 2016 và 2015, nhưng dự định sẽ tăng đáng kể trong năm 2018. Chi tiêu quân sự của Trung Cộng, một phần chi tiêu quân sự thế giới, tăng lên đến 13% vào năm ngoái, từ tỷ lệ 5.8% của năm 2008. Người gốc Việt trong danh sách đen về vũ khí của Mỹ. Theo nguồn tin từ Viễn Đông, Bộ Ngoại giao Mỹ mới công bố một danh sách 168 cá nhân, trong đó có một số người gốc Việt và các tổ chức bị cấm tham gia các hoạt động xuất nhập khẩu vũ khí từ Mỹ. Theo tìm hiểu của VOA tiếng Việt, có thể thấy danh sách đen những cái tên như Huỳnh Đức Liêm, Đăng Trần Đáng hay Hoàng Phong. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 25 tháng 4 nói rằng những người trên đã bị phát hiện vi phạm hoặc âm mưu vi phạm đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí và việc cấm này cho thấy trách nhiệm của Bộ nhằm bảo vệ thiết bị quốc phòng Mỹ, trong đó có dữ liệu kỹ thuật và các dịch vụ quốc phòng khỏi bị môi giới và xuất khẩu trái phép. Hiện chưa rõ ngay những người Việt bị điểm tên cùng với những người có tên tiếng Hoa hay Mỹ Latin làm việc cho cá nhân hay tổ chức nào. Nhưng họ bị cấm tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào các hoạt động xuất nhập khẩu thiết bị và dịch vụ quốc phòng từ Mỹ. Bộ Ngoại giao cho biết rằng bộ này đã làm việc với Bộ Tư pháp, Cục Điều tra Liên bang Mỹ và Bộ Nội vụ để nhận diện cá nhân bị cấm dựa trên việc họ bị kết tội hình sự tại tòa án ở Mỹ. Và quyết định trên có mục đích giúp cho công chúng nắm được những người nằm trong danh sách đen. Họ sẽ bị cấm cho tới khi nào Bộ Ngoại giao chấp nhận đơn xin được đưa ra khỏi danh sách. Vấn đề vũ khí nổi lên trong quan hệ Việt-Mỹ 2 năm qua, nhất là sau khi Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vũ khí sát thương cho Việt Nam năm 2016, nhân chuyến thăm của Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama. Tuyên bố chung của Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến công du Hoa Kỳ của người đứng đầu chính phủ Việt Nam giữa năm ngoái có đoạn viết rằng nhà lãnh đạo Việt Nam tỏ quan tâm tới việc tiếp nhận thêm trang thiết bị quốc phòng từ Hoa Kỳ bao gồm các tàu tuần tra cho lực lượng cảnh sát biển. Trong chuyến thăm ít tháng sau đó thì đích thân ông chủ Tòa Bạch Ốc trực tiếp chào mời giới lãnh đạo Việt Nam mua thiết bị quân sự của Mỹ, nhất là máy bay và hỏa tiễn. Theo ghi nhận của VOA tiếng Việt, chi nhánh tại Mỹ của tập đoàn viễn thông quân đội Viettel hồi tháng 2 mới kết thúc một bản hợp đồng thuê công ty McDermott, Will & Emery vận động nhánh hàng chánh và lập pháp của Hoa Kỳ về các vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia và quốc phòng của Việt Nam. Tập đoàn nhà nước Việt Nam đã chi khoảng 40.000 Mỹ Kim, tức là hơn 900 triệu đồng một tháng, cho nỗ lực vận động về quốc phòng và vũ khí tại Washington. Trước Viettel, thì chính phủ Việt Nam đã trả cho công ty vận động hành lang khác của Mỹ là Podesta hơn 1 triệu Mỹ Kim để vận động giới lập pháp và hành pháp của Hoa Kỳ trong vòng 5 năm. Đây là khoảng thời gian nhiều viên chức cao cấp của Việt Nam đã tới thăm Tòa Bạch Ốc, trong đó có chuyến đi được coi là lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2015, cũng như chuyến công du Việt Nam của ông Barack Obama. Kính thưa quý vị, vừa rồi là điểm tin trên việc Washington DC Radio, đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào. Mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
Tiếng Việt.